Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hải. Hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2021, thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8 từ câu 21 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được." Người Do Thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: nơi tôi đi, các ông không thể đến được?" Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là, các ông sẽ mang tội lỗi của mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." Họ liền hỏi người: "Ông là ai?" Đức Giêsu đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật, còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói." Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: "Khi các ông dương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người." Khi Đức Giêsu nói như thế, thì có nhiều kẻ tin vào người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay được tác giả thứ tư đặt ở phân đoạn lễ lều trong sách Tin Mừng của Ngài là trích đoạn Đức Giêsu tranh luận với người Do Thái liên quan đến bản thân người. Nếu như trong trình thuật liền trước, Đức Giêsu nhận mình là ánh sáng thế gian, thì hôm nay người khẳng định với người Do Thái rằng: "Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này." Thế gian là hệ từ mà Thánh Sử Gioan rất hay dùng trong sách Tin Mừng của Ngài, ám chỉ thế giới tốt đẹp do Thiên Chúa tạo dựng đã bị con người vì tội lỗi mà làm sai lật guồng máy, trở nên xấu và không còn quy hướng về Thiên Chúa. Đức Kitô đã đi vào thế gian đó để đem đến cho nhân loại thuốc chữa lành, sự thanh tẩy tội lỗi, để mang đến sức mạnh và ân sủng, giúp con người có thể sống như Thiên Chúa mong muốn. Và điều Đức Giê-xu đòi buộc nơi con người là đức tin. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Đức Kitô đem lại cho con người cơ hội để nhận biết và tin vào người qua những lời rao giảng cùng các dấu lạ mà người thực hiện. Hơn nữa, người còn trù liệu cho con người một cách thức khác, đó là khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đức Giê-xu đã nhắm tới của lễ đền tội của đời người trên thập giá, là nguồn cội đích thật của sự chữa lành và sự chiến thắng trên tội lỗi của thế gian. Thập giá của Đức Kitô đã đập tan lời nguyền của tội lỗi và sự chết, và đem lại ơn tha thứ, sự chữa lành và sự sống đời đời cho tất cả những ai tin vào Đức Giê-xu, còn Thiên Chúa, đấng cứu chuộc thế giới. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong những ngày chay thánh này, giáo hội mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm thập giá Chúa Kitô bằng chứng cuối cùng của tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, để biết nắm lấy cơ hội mà học hỏi và tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Kitô. Bởi vì không tin vào ơn cứu rỗi của người, tức là không đi vào con đường cứu rỗi của người. Bởi vì không nhận ra Đức Kitô là ai và người từ đâu đến, là vẫn còn ở lại trong bóng tối của tội lỗi, ngu dốt và vô tín. Nhưng nếu nhìn vào thập giá Đức Kitô, lắng nghe lời sự sống và chân thật của người, thì chúng ta sẽ tìm thấy con đường dẫn tới sự bình an và niềm vui bất tận nơi Thiên Chúa. Lạy Chúa, mỗi lần chúng con chiêm ngắm thập giá Đức Kitô, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu nhưng không Chúa đã dành cho chúng con, và ngày càng vững tin vào những gì Chúa sẽ làm cho chúng con. Amen.
Có một cây dựng trên đồi cao, trao ban sự sống. Ở giữa đồi cao cần thế ngày nào, ở giữa đồi cao ân tiếng giặt rào cho những ai đang chờ đón. Có một cây dựng trên đồi cao, dấu ghi cuộc tình. Vì mãi ở đây Giê-xu đang ngự, vì mãi ở đây Giê-xu khổ hình, để gọi người thương mến nhau. Con quỳ đây nguyện thắp lời kinh dưới chân của ta, để mãi đời con say mê thật rồi, để mãi đời con không thể phụ tình nhưng vẫn luôn mong tìm đến. Con quỳ đây lời hát bờ môi dưới chân thập tự, là mãi đời con đem thân phục vụ, dù mãi đời có bao nhiêu nhục nhằn, dù cuộc tình có đớn đau. Đó chính là cây thập giá.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 53 tại Quito, Ecuador. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 53 sẽ diễn ra tại Quito, thủ đô Ecuador, vào năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thánh hiến nước này cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh thể quốc tế cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn đề nghị trên đây, đồng thời nói thêm rằng đại hội này sẽ biểu lộ sự phong phú của thánh thể đối với công cuộc loan báo tin mừng và căn tần đức tin tại Mỹ Châu Latin. Trong khi đó, việc chuẩn bị cho đại hội thánh thể lần thứ 52 từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9 năm nay đang được tiến hành. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đại diện Cát Minh Sài Gòn kỷ niệm 160 năm hiện diện trên đất Việt. Ngôn ngữ của Thánh Giuse là sự thinh lặng, được Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhân đã đúc kết như trên khi chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 160 năm đại diện Cát Minh hiện diện trên đất Sài Gòn vào lúc 9 giờ sáng thứ sáu ngày 19 tháng 3 vừa qua. Cùng đồng tế với Đức Hồng y Phêrô có Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Bà Mê Thuật, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, và gần 40 linh mục. Tham dự thánh lễ có bề trên các dòng tu, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa. Khi đoàn trước tiến lên cung thánh, Cha Giuse Đỗ Quang Khang đã đọc sắc lệnh của tòa thánh công bố năm thánh của đan viện Cát Minh Sài Gòn, bắt đầu từ ngày 19 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Phêrô dẫn giải đoạn tin mừng theo Thánh Matthew tường thuật về việc truyền tin cho Thánh Giuse. Đức Hồng y chia sẻ, đây là đoạn tin mừng đầy đủ nhất về Thánh Giuse, nhưng ngài không nói một lời nào. Ngôn ngữ của Thánh Giuse là sự thinh lặng, chính trong sự thinh lặng mà ngài đã nói rất nhiều qua sự lắng nghe. Nhờ thinh lặng, Thánh Giuse đã đoán được ý Chúa đưa Maria về chung sống dù mẹ đã mang thai. Đưa Chúa Giêsu và mẹ Maria tới Ai Cập, đưa Chúa Giêsu và mẹ Maria về quê, rồi lại đổi qua nơi khác. Thánh Giuse còn nói qua sự lao động và dưỡng nuôi đấng cứu thế. Đời sống của ngài dù khiêm tốn, đơn sơ, lao động trong thinh lặng, nhưng không hề tầm thường. Để đúc kết, Đức Hồng y nhắn nhủ các nữ tu, thánh nữ Teresa Avila đã được Thánh Giuse chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Và ngày 19 tháng 3 mỗi năm trong suốt 40 năm, ngài đã ban cho thánh nữ một ơn theo ý cầu xin. Hãy cầu xin Thánh Giuse với lòng tin, chúng ta sẽ nhận được hoa trái lớn lao. Hãy đọc số 25 trong tông huấn Người bảo vệ đấng cứu chuộc của Thánh Giáo hoàng Gian Paulo đệ nhị ngày 15 tháng 8 năm 1989. Hãy đến suy niệm trước ngôi mộ của mẹ Philomena trong khuôn viên nhà dòng, nơi đã được Đức Cha Giang Mary de Pia ghi chú là nơi an nghỉ của một nữ tu mà suốt các năm trong đời sống tu trì đã nêu gương biết chạy đến với Thánh Giuse. Cuối thánh lễ, Cha Giuse Đỗ Quang Khang đã thay mặt các nữ tu đan viện Cát Minh cảm ơn Đức Hồng y Pedro, Đức Cha Vincent, Đức Cha Emmanuel, các linh mục đồng tế, bề trên các dòng tu, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa. Sau phép lành toàn xá của Đức Hồng y Phêrô, thánh lễ đã kết thúc lúc 11 giờ bằng bài hát Te Deum tạ ơn Chúa. Tin Washington, Hoa Kỳ, dòng tên ở Mỹ hứa quyên 100 triệu Mỹ Kim giúp con cháu nô lệ. Dòng tên ở Mỹ hứa quyên góp 100 triệu Mỹ Kim để lập một ngân quỹ trợ giúp con cháu những người ngày xưa là nô lệ, thuộc quyền sở hữu của các cha dòng tên tại Đại học Georgetown, bán cho những người chủ đồn điền ở bang Louisiana hồi năm 1838. Sáng kiến này nhằm sửa chữa và giúp đất nước Hoa Kỳ tiến tới việc chữa lành kỳ thị chủng tộc. Ngân quỹ này mang tên Hậu duệ sự thật và hòa giải do các cha dòng tên thành lập, cùng với Hiệp hội Hậu duệ GU272. Hội này gồm con cháu của 272 người nam nữ và con cái của họ là những người nô lệ thuộc quyền sở hữu của Đại học Georgetown bị bán đi. Justin Kaczynski, Chủ tịch Hội đồng Dòng Tên ở Mỹ và Canada, thông báo về sự liên kết hai tổ chức trên đây và nói rằng lịch sử ô nhục của dòng tên về nô lệ đã được lấy xuống khỏi những kệ bụi bặm và không bao giờ có thể phục hồi được. Nạn kỳ thị chủng tộc sẽ còn kéo dài ở Hoa Kỳ nếu chúng ta tiếp tục ngoảnh mặt đi khỏi sự thật quá khứ và không ý thức nó còn ảnh hưởng thế nào đối với tất cả chúng ta ngày nay. Những ảnh hưởng lâu dài của nạn nô lệ kêu gọi mỗi người chúng ta hãy thực thi sự thật và hòa giải. Justin Kaczynski nói với tờ New York Thời báo rằng dòng tên đã dành 15 triệu Mỹ Kim cho ngân quỹ và việc quản trị quỹ này sẽ bao gồm cả đại diện của các tổ chức khác có liên hệ tới nô lệ ngày xưa. Ngoài ra, dòng tên Hoa Kỳ đã thuê một công ty chuyên gây quỹ giúp đạt tới ngân khoản 100 triệu Mỹ Kim trong vòng từ 3 đến 5 năm tới đây. Ông Joe Stewart là chủ tịch ngân quỹ tân lập, vốn là một người điều hành một công ty và nay đã về hưu. Ông là một trong số hơn 1.000 người hậu duệ của ông Isaac Hawkins, một nô lệ bị Đại học Georgetown bán đi. Theo ông, việc thành lập ngân quỹ này sẽ là gương và dẫn Hoa Kỳ qua tiến trình loại bỏ tàn tích nô lệ và làm dịu bớt nạn kỳ thị chủng tộc. Tin Praha Tiệp Khắc, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp kêu gọi tín hữu tham gia kiểm tra dân số. Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp cũng gọi là Séc kêu gọi các tín hữu Công giáo tích cực tham gia cuộc kiểm tra dân số vào ngày 27 tháng 3 tới đây, khai rõ mình thuộc Giáo hội Công giáo Latin hoặc Công giáo Nghi lễ Đồng phương. Thế càng ít các tín hữu khai mình là Công giáo, thì giáo hội càng ít thế giá trước mặt nhà nước và trở thành một đối tác ít quan trọng đối với chính quyền, và tiếng nói của giáo hội ít được lắng nghe. Lần chót kiểm tra dân số tại Cộng hòa Tiệp diễn ra cách đây 10 năm, năm 2011. Dịp đó có tới 45% dân chúng không khai mình thuộc tôn giáo nào. Đây là một thái độ còn sót lại trong thời Cộng sản Tiệp Khắc. Chỉ có 1/5 khai mình thuộc về một giáo hội hoặc một tôn giáo, và 1/3 là khai rõ mình không có tôn giáo. Vì thế, các cơ quan nhà nước, báo chí và các hiệp hội luôn nói rằng, tại Tiệp chỉ có 1.082.000 tín hữu Công giáo trong số 10.400.000 dân. Trong thực tế, theo thống kê của giáo hội công bố năm ngoái 2020, dựa trên các sổ rửa tội, số tín hữu Công giáo tại Tiệp là 4.591.000 người, tương đương với 43% dân số. Tin Vassava Ba Lan, phúc trình của các tổ chức bác ái Công giáo Ba Lan. Tại Ba Lan hiện nay có 891 tổ chức bác ái Công giáo trên toàn quốc, trong số này có 684 tổ chức do các dòng tu và 207 tổ chức thuộc các giáo phận hoặc trên bình diện quốc gia. Ngoài ra có 65.000 hội bác ái thuộc các giáo xứ. Những con số trên đây được trình bày hôm 16 tháng 3 vừa qua trong phúc trình về các tổ chức bác ái Công giáo và hoạt động từ thiện thuộc các giáo xứ tại Ba Lan. Theo đó, năm 2019, các tổ chức này đã thực hiện hơn 4 triệu dịch vụ. Buổi trình bày diễn ra tại Đại học Đức Hồng Y Stefan Wyszynski ở thủ đô Warszawa do cha Wojciech Szatlom, giám đốc viện thống kê của Giáo hội Công giáo Ba Lan, trong cuộc gặp gỡ có chủ đề là hoạt động bác ái như một biểu hiện tự do tôn giáo. Trong lãnh vực từ thiện của Giáo hội Công giáo Ba Lan, có hơn 1.200 tổ chức nhằm giúp đỡ các trẻ em, thiếu niên và các bà mẹ gặp khó khăn. Có khoảng 900 tổ chức trợ giúp tổng quát và trong những trường hợp khẩn cấp. Có hơn 700 hội giúp về tâm lý và nâng đỡ các gia đình, và gần 600 hội giúp những người vô gia cư. Có 40.000 nhân viên hoạt động trong các tổ chức bác ái và 233.000 người thiện nguyện. Trên bình diện giáo xứ, 65.000 hội bác ái thuộc 11.000 giáo xứ tại Ba Lan được sự cộng tác của khoảng 2.600.000 người thiện nguyện, 51% các hội này do các cha sở thành lập và 1/3 có sự cộng tác của giáo dân. 17% các hội bác ái này hoàn toàn do giáo dân. Theo Putin, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới các tổ chức từ thiện công giáo tại Ba Lan về phương diện hoạt động và điều hành, vì các biện pháp chống lây lan coronavirus cản trở hoạt động và sự đi lại của các nhân viên và những người được giúp đỡ, và cả về phương diện kinh tế, làm gia tăng các chi phí hoạt động. Tin giáo phận Hưng Hóa, giáo sứ Hồi Một và Co Hay hân hoan đón nhận trẻ sứ mới. Ngày 17 tháng 3 vừa qua, giáo sứ Hồi Một và Co Hay thuộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức thánh lễ tạ ơn và đón trẻ sứ mới tại quảng trường giáo sứ. Cha quản hạt Du Xe Nguyễn Trung Thoại, chánh sứ Hòa Bình, chủ tế thánh lễ, đồng tế với ngài có quý cha trong giáo hạt. Tham dự thánh lễ có quý thầy, quý dì đang phục vụ trong các giáo hạt và đông đảo giáo dân, cặp tiền những người dân tộc Hờ Mông. Mở đầu thánh lễ, hai cha trình bày văn thư bổ nhiệm của tòa giám mục cho cha quản hạt, và ngài đã công bố cho mọi người được biết, cha Pedro Nguyễn Công Hiến làm quản sứ Hồi Một và cha Du Xe Nguyễn Thế Bảy làm quản sứ Co Hay. Vì hoàn cảnh nên hai cha đã dâng lễ nhậm chức cùng ngày và cùng địa điểm. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Du Xe Nguyễn Ngọc Ngoạn đã đề cập đến vai trò của cha sứ, người mục tử chính thức của giáo sứ. Chính vì thế, cha sứ là người quản lý tài sản của giáo sứ và là đại diện hợp pháp của giáo sứ. Cha Du Xe tin tưởng rằng hai giáo sứ Hồi Một và Co Hay sẽ phát triển mạnh mẽ về nhiều phương diện, đặc biệt về công cuộc loan báo tin mừng bởi đã có cha sứ mới. Được biết, cha Paulo Hiến và cha Du Xe Bảy là hai linh mục được bổ nhiệm làm quản sứ đầu tiên tại huyện Sông Mã, thuộc tỉnh Sơn La. Đây là huyện biên giới với Lào, nên đời sống và việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn. Tin Ethiopia, thảm trạng chiến tranh tại Tigray. Các tu sĩ dòng Đông Bosco tại tỉnh Tigray ở miền bắc Ethiopia bên Phi Châu tố giác thảm trạng các cuộc chiến bị quên lãng tại địa phương. Từ ngày 4 tháng 11 năm ngoái, đã xảy ra những xung đột giữa quân đội chính quy Ethiopia và mặt trận nhân dân giải phóng miền Tigray, khiến cho nhiều người chết và hàng triệu người phải di tản. Tình hình dân chúng rất thê thảm, thiếu lương thực, thuốc men và nước trong lành để dùng. Thế giới bên ngoài biết rất ít về tình hình địa phương vì chính quyền Ethiopia phong tỏa các phương tiện truyền thông. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 18 tháng 3 vừa qua cho biết các tu sĩ Đông Bosco hiện diện tại địa phương đã thông báo được một số tin tức về tình hình dân chúng. Nhiều người đã bị mất mạng và mất của. Hàng ngàn người phải trốn chạy các cuộc dội bom và tấn công. Các tu sĩ Đông Bosco cùng với các nữ tu dòng con Đức Mẹ phù hộ và các nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Teresa cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ người di tản từ các nơi xa chạy tới Edua để tị nạn. Các tu sĩ thiết lập 5 trung tâm để cứu trợ, mỗi ngày cung cấp lương thực cho từ 2.200 đến 2.600 người. Hãng tin Fides cho biết, chiến tranh đã làm thương tổn ít nhất 4.500.000 người, không kể hàng chục ngàn người khác đã thiệt mạng. Có hơn 2 triệu người di tản nội địa, và hàng chục ngàn chạy sang nước Sudan láng giềng. Chiến cuộc có thể lan rộng sang các miền khác ở Ethiopia và các nước láng giềng như Eritrea và Sudan, tạo nên thảm trạng nhân đạo càng rộng lớn hơn. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới tố giác các vụ phá hoại và cố tình cướp bóc các trung tâm y tế ở miền Tigray. Trong bản tin gửi đến hãng Fides, tổ chức từ thiện này cho biết, trong số 106 cơ sở y tế được các toán bác sĩ không biên giới viếng thăm từ giữa tháng 12 năm ngoái đến đầu tháng 3 năm nay, gần 70% đã bị cướp bóc, trong đó hơn 30% bị phá hoại, chỉ có 13% còn hoạt động bình thường. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 11, từ câu 1 đến câu 10. Khi các ngài đến gần Jerusalem ngang qua Bethania gần núi cây dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: Các con hãy đến làng trước mặt kia. Vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cưỡi. Các con hãy cởi dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con, sao các ông làm thế, thì hãy nói rằng, Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàng. Hai ông liền cởi dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng, các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy? Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu và trải áo lên mình lừa, và Ngài cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi, kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng, hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến, hoan hô trên các tầng trời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe bài tin mừng được đọc trước cuộc đi kiệu lá của ngày Chủ nhật hôm nay. Thánh sử Marco cho biết thầy trò đến làng Bethania, một thị trấn về phía đông, cách Jerusalem khoảng 5 cây số. Người sai hai môn đệ vào thành để sửa soạn tiệc vượt qua. Mọi sự diễn ra rất nhịp nhàng, điều đó cho thấy người đã sắp xếp rất chu đáo. Có lẽ bởi vì cuộc vào thành lần này mang tính quyết định nên người phải đích thân thu xếp. Mọi sự diễn ra khá bí mật. Tất cả đều qua những ám hiệu, vì khi ấy, bầu khí khá căng thẳng. Người Do Thái đang tìm mọi cách để bắt người. Nếu đối chiếu với các trình thuật song song trong các sách tin mừng khác, chúng ta đều thấy có một điểm chung, đó là trước đó, người luôn từ chối những lời tung hô, tán tụng của dân chúng. Nhưng ở đây, người lại chủ động bảo các môn đệ chuẩn bị cho cuộc tiến vào thành một cách rầm rộ. Jerusalem chẳng phải là một nơi xa lạ, nhưng người sẽ tiến vào đó với cung cách khác thường, vì đây chính là giờ của người, đã đến lúc phải bộc lộ bí mật về đấng Messiah. Tác giả sách tin mừng theo Thánh Marco trình bày việc Đức Giêsu tiến vào Jerusalem với tư cách là vị thiên sai của Thiên Chúa, như đã được tiên báo qua lời ngôn sứ Zakaria. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy hân hoan, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy reo hò, này đây vua ngươi đến cùng ngươi. Việc Đức Giêsu tiến vào thành thánh Jerusalem khiến chúng ta liên tưởng đến những cuộc đăng quang của các hoàng đế La Mã hay Hy Lạp ngày xưa. Trong trường hợp của Đức Giêsu, các môn đệ trải áo lên mình lừa rồi đỡ người ngồi lên, còn dân chúng thì trải áo xuống đường nơi người sẽ đi qua, kẻ khác nữa thì chặt cành cây trải xuống lối đi, kẻ đi trước, người theo sau, tung hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Như thế Thánh Marco cố tình làm nổi bật hình ảnh đấng thiên sai đang tiến vào thành. Bài tin mừng cũng có nhắc đến danh hiệu Chúa mà trong tiếng Hy Lạp là danh xưng đặc biệt ám chỉ đến những nhân vật đáng kính, đáng trân trọng. Đức Giê-xu nói với các môn đệ, nếu có ai hỏi chúng con, tại sao các ông làm thế, thì hãy đáp, vì Chúa cần dùng, rồi người sẽ giao trả lại sau. Đó chính là tước hiệu mà truyền thống Kinh Thánh dùng để chỉ đấng thiên sai. Sau này các tín hữu tiên khởi đã dùng danh hiệu này để nói về Đức Kitô phục sinh. Cũng vậy, trong lời tung hô của dân chúng cũng có một ý nghĩa rất đặc biệt. Hosanna, hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô trên các tầng trời. Những lời tung hô này chứng thực và giới thiệu Đức Giê-xu chính là đấng thiên sai đang đến với nhân loại. Ngày Chúa Nhật lễ lá hôm nay vẫn được gọi là Chúa Nhật thương khó. Dù khiêm tốn cưỡi trên một con lừa, nhưng Đức Giê-xu tiến vào thành như một vị vua. Lời tung hô của dân chúng làm tăng thêm sự tức giận của giới lãnh đạo Do Thái. Đám đông thì đang mong chờ vị thiên sai, còn giới chức đền thờ thì lại sợ về một cuộc nổi loạn đảo chính. Và như thế, người Roma sẽ có cớ để tiêu diệt những gì họ đã phải nhượng bộ người Do Thái và luật lệ của đền thờ xưa nay. Chính vì vậy, nhìn kỹ vào chân dung của Đức Giê-xu, chúng ta có thể đoán biết được tâm trạng của người. Có lẽ khuôn mặt của người không phản ánh tâm trạng hào hứng như của đám đông. Người không tỏ vẻ đắc thắng. Trái lại, tác giả sách thánh trình bày, người đang lặng lẽ tiến vào nơi tôn nghiêm của đền thánh. Chính nơi đây, người sẽ cử hành lễ vượt qua sau cùng. Người được tôn làm vua, không giống như ước muốn của đám đông, nhưng để thi hành sứ mệnh siêu nhiên. Nếu theo dõi trình thuật thương khó của ngày lễ hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tâm tình của người. Bài tin mừng của ngày lễ hôm nay kể lại chi tiết về cuộc thương khó của Đức Giê-xu. Người Do Thái trước đó đã tung hô và chào đón người như là đấng thiên sai, sau đó lại lên tiếng đòi đóng đinh người. Có người cho rằng người Do Thái thay lòng đổi dạ, nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Có thể họ là những người không có tầm nhìn sâu xa, chỉ nhìn thấy mối lợi trước mắt. Khi thấy vị ngôn sứ làm nhiều phép lạ, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, làm cho người chết sống lại, thì họ tuôn đến tung hô người làm vua, và nhờ đó họ có thể được hưởng những ân huệ dồi dào. Nhưng, đến khi thấy người bất lực trước đối thủ, như con chiên câm nín trước thợ xén lông, thì họ trở nên bực bội vì đã hy vọng hão huyền. Nói cách khác, họ không hiểu con người thật của Đức Giê-xu và sứ mạng cao cả của người. Có thể chúng ta không giống như những người Do Thái ấy, nhưng liệu chúng ta có đang bước theo Chúa đúng nghĩa không? 40 ngày mùa chay đang dần qua. Chúng ta đã kiểm thảo con người của mình thế nào? Đã duyệt xét lại cách thức theo Chúa, cách thức sống đạo của mình ra sao? Đã tương quan với anh chị em mình như thế nào? Ước gì chúng ta can đảm, sáng suốt, nhìn nhận chính cung cách sống đạo của mình, để thấy rõ mình có còn đang theo Chúa, có còn dám hết lòng đi với người cho đến chặng đường thương khó để cùng chết với người, để rồi cùng sống lại với người không? Vì thực tế cho thấy, số các môn đệ trung tín đến cùng là rất ít. Trong số 12 môn đệ thân tín được tuyển chọn, cũng chỉ có một môn đệ còn theo thầy đến ngọn đồi Gôn-gô-tha. Liệu chúng ta sẽ ở trong số những môn đệ chạy trốn, hay trong số ít còn sót lại? Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ và chọn lựa của mỗi chúng ta, ngay từ giờ phút này, ngay trong cuộc sống này. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta hãy trở nên chứng tá cho Chúa Giêsu bằng đời sống phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin dưới dạng trực tuyến từ thư viện Dinh Tông Tòa trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 3 vừa qua. Từ một tuần nay, miền Lazio và thành Roma lại bị giới nghiêm, dân chúng không được tự do đi lại để tránh tình trạng lan lây COVID-19 tái bành trướng. Cuộc giới nghiêm này còn kéo dài đến thứ ba sau lễ phục sinh, tức là mùng 6 tháng 4 tới đây. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ năm mùa chay 5B, thuật lại những người Hy Lạp muốn gặp gỡ Chúa Giêsu. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc đến sứ mạng của các tín hữu làm chứng về Chúa trong cuộc đời của mình. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quinta domenica di Quaresima, la liturgia proclama il Vangelo in cui San Giovanni riferisce un episodio avvenuto negli ultimi giorni della vita di Cristo, poco prima della passione.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong Chủ nhật thứ năm mùa chay này, phục vụ công bố tin mừng, trong đó Thánh Gioan thuật lại một biến cố xảy ra trong những ngày cuối đời của Chúa Kitô, ít lâu trước khi Chúa chịu khổ nạn. Trong lúc Chúa Giêsu ở Jerusalem để mừng lễ vượt qua, một số người Hy Lạp tò mò muốn biết việc Ngài sắp làm, nên họ ngỏ ý muốn được thấy Ngài. Khi đến gần tông đồ Philippe, họ nói: "Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu." Ông Philippe nói với ông Andre, rồi cả hai cùng thuật lại cho thầy. Trong yêu cầu của những người Hy Lạp ấy, chúng ta có thể nhận ra yêu cầu mà bao nhiêu người nam nữ thuộc mọi nơi và mọi thời nói với giáo hội và cả mỗi người chúng ta rằng: "Chúng tôi muốn thấy Chúa Giêsu." Vậy Chúa Giêsu trả lời thế nào cho lời thỉnh cầu ấy? Chúa trả lời một cách làm ta suy nghĩ. Ngài nói thế này: "Đã đến giờ con người được tôn vinh. Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Trái lại, nếu chết đi, thì sẽ sinh nhiều hoa trái." Những lời này dường như không trả lời cho câu hỏi được những người Hy Lạp ấy nêu lên. Trong thực tế, những lời này còn đi xa hơn nữa. Thực vậy, Chúa Giêsu tỏ cho thấy, đối với mỗi người muốn tìm Ngài, Ngài là hạt giống được giấu ẩn, sẵn sàng chết đi để mang lại nhiều hoa trái. Như thế, Chúa nói, nếu các người muốn biết tôi và hiểu tôi, thì hãy nhìn hạt lúa chết đi trong lòng đất, hãy nhìn cây thập giá. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích rằng, chúng ta nghĩ đến dấu hiệu thánh giá, qua bao nhiêu thế kỷ đã trở thành biểu tượng tuyệt hảo của các tín hữu Kitô. Cả những ai muốn tìm thấy Chúa Giêsu, dù họ đến từ những quốc gia và các nền văn hóa, trong đó Kitô giáo ít được biết đến, họ thấy gì trước hết? Đâu là dấu hiệu thông thường nhất mà họ gặp? Thưa, đó là cây thánh giá, trong các nhà thờ, trong tư gia của các tín hữu Kitô và cả thánh giá họ đeo trên thân mình. Điều quan trọng là dấu hiệu ấy hợp với tin mừng. Thánh giá chỉ có thể diễn tả tình yêu thương, phục vụ, hiến thân không chút dè dặt. Chỉ như thế, thánh giá mới là cây sự sống dồi dào. Ngày nay, cũng có bao nhiêu người thường không nói ra, nhưng một cách ngấm ngầm muốn thấy Chúa Giêsu, muốn gặp và biết Ngài. Từ đó chúng ta hiểu trách nhiệm lớn của các tín hữu Kitô chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta. Cả chúng ta cũng phải trả lời, cả chúng ta cũng phải trả lời bằng chứng tá cuộc sống hiến thân trong việc phục vụ. Vấn đề ở đây là gieo vãi những hạt giống tình thương, không phải bằng những lời nói bay đi, nhưng bằng những gương lành cụ thể, đơn sơ và can đảm. Khi ấy, với ơn thánh, Chúa làm cho chúng ta mang lại hoa trái, cả khi thửa đất khô cằn vì sự thiếu thông cảm, khó khăn hoặc bách hại. Chính khi ấy, trong thử thách và trong cô đơn, trong khi hạt giống chết đi, đó chính là lúc sự sống nảy mầm, để sinh ra những hoa trái chín mùi với thời gian. Chính trong lúc gặp gỡ giữa sự chết và sự sống mà chúng ta có thể cảm nghiệm niềm vui và sự phong phú đích thực của tình yêu. Và Đức Thánh Cha kết luận:
La Vergine Maria ci aiuti a seguire Gesù, a camminare forti e lieti sulla strada del servizio, affinché l'amore di Cristo risplenda in ogni nostro atteggiamento e diventi sempre più lo stile della nostra vita quotidiana.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng con theo Chúa Giêsu bước đi mạnh mẽ và vui tươi trên con đường phục vụ, để tình yêu Chúa Kitô chiếu tỏa rạng ngời trong mọi thái độ của chúng con và ngày càng trở thành lối sống hàng ngày của chúng con. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Divini efficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tu, in questo musomine mentibus nostri si infunde. Ut che angelo nunziante, che sti fili Tui incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione e gloria per tocamur, per Cristo un Domino nostro.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeterna dona eis Domine.
Et in lux perpetua luceris.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sic somnum et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đưa ra hai lời kêu gọi liên quan đến các nạn nhân tổ chức bất lương mafia, và tiếp đến là ngày thế giới về nước, tự hành vào thứ hai 22 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, oggi in Italia si celebra la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Hôm nay tại Italia là ngày tưởng niệm và dấn thân nhớ đến các nạn nhân vô tội của các tổ chức bất lương mafia. Mafia hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới và họ lợi dụng đại dịch để làm giàu bằng sự tham nhũng. Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã tố giác thứ văn hóa chết chóc của mafia, và Đức Benedicto thứ 16 đã lên án mafia như những con đường dẫn đến sự chết. Những cơ cấu tội lỗi này, những cơ cấu mafia trái ngược với tin mừng của Chúa Kitô, lẫn lộn đức tin và sự thờ ngẫu tượng. Hôm nay chúng ta tưởng niệm tất cả các nạn nhân và tái quyết tâm chống mafia. Rồi Đức Thánh Cha nói đến điều thứ hai.
Domani ricorre la giornata mondiale dell'acqua, che ci invita a riflettere sul valore di questo meraviglioso e insostituibile dono di Dio. Per noi credenti, sorella acqua non è una merce, è un simbolo universale ed è fonte di vita e salute.
Ngày mai, tức là ngày 22 tháng 3, là ngày thế giới về nước. Ngày này mời gọi chúng ta hãy suy tư về giá trị của hồng ân tuyệt vời và không thể thay thế được mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đối với chúng ta, chỉ nước không phải là một hàng hóa, nó là biểu tượng đại đồng và là nguồn sự sống và sức khỏe. Quá nhiều anh chị em chỉ có ít nước, nhiều khi là nước bị ô nhiễm. Cần bảo đảm cho mọi người được nước uống trong lành và các dịch vụ vệ sinh. Tôi cảm ơn khuyến khích những người thuộc các ngành nghề khác nhau và các vị hữu trách làm việc cho mục tiêu quan trọng dường ấy. Và tôi nghĩ đến chương trình nước cho mọi người tại Argentina, quê hương của tôi, nghĩ tới những người đang làm việc để tiến hành chương trình ấy và để hiểu rõ tầm quan trọng của nước. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người đang tham dự buổi đọc kinh qua các phương tiện truyền thông, và Ngài đặc biệt nhớ đến những người bệnh và người cô đơn. Rồi Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp, và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Saluto tutti voi che siete collegati tramite media con un ricordo particolare per i malati e le persone sole. Vi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa trong nội thành Vatican trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 3 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chuyện về người đẹp tựa như huyền thoại, từ cội nguồn kể lại mãi ngàn sau. Nào những ai đang chờ sự khổ đau, đến với du xe, đến với du xe, khẩn cầu người đỡ nơi.
Chuyện về người đẹp như tiếng ca ngợi, hương tím chung con người sáng muôn đời. Đức vâng phục soi chiếu đến ngàn nơi,
hãy đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện yêu vời. Chuyện về người là bài ca tuyệt vời, chuyện về người là cuộc sống cần lao. Dù khó khăn cam go, dù nghèo túng vẫn rất khiêm cung, sống chiếc tôi chung vững một niềm tin.
Chuyện về người là khúc hát thâm tình, nêu mẫu hiền cho bao mái gia đình, sống thuận hòa như thánh gia thuở xưa.
Hãy đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện yêu vời. Tôi du xe rất muốn cùng người vượt màn đêm tăm tối. Ôi du xe tìm lấy hồ phù trên bước đường đơn côi.
Ôi du xe con trao gương thật
để dưỡng nuôi Chúa Giêsu lớn lên từng ngày, khôn ngoan vóc dáng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta. Thánh Giuse đã là một người cha hết sức trách nhiệm và hết sức ân cần. Trách nhiệm là làm tròn bổn phận, chu toàn phần việc được giao một cách tốt nhất. Ân cần là thái độ nhiệt tình và chu đáo. Thánh Giuse, người cha dịu dàng yêu thương, một sự dịu dàng hẳn là khởi đi từ sự ân cần và trách nhiệm. Ý Chúa, lịch sử và kế hoạch của Chúa hoạt động ngang qua cuộc đời của Thánh Giuse. Vì thế, Thánh Giuse dạy chúng ta tin vào Thiên Chúa, đừng bao giờ sợ để Chúa dẫn lối, ngoan ngoãn làm theo và chu toàn ý Chúa một cách có trách nhiệm và ân cần mà thôi. Nếu không có trách nhiệm và ân cần, thì cuộc kiểm tra dân số kia có thể làm hài nhi sinh ra không trọn vẹn và an toàn. Vì khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Thánh Giuse đã là chứng nhân của cuộc hạ sinh vốn xảy ra trong những hoàn cảnh quá túng bấn. Ở đó chỉ có tấm lòng dư tràn trách nhiệm và ân cần mới hoàn tất sứ mệnh được trao. Khi đặt đúng tên cho Chúa Giêsu, Thánh Giuse biểu thị trách nhiệm và cương vị làm cha hợp pháp của Ngài đối với Chúa Giêsu. Và khi gọi tên ấy, Ngài tuyên bố sứ mệnh đấng cứu thế của con trẻ. Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Việc chuộc lại người con đầu lòng cũng là một trách nhiệm nữa của người cha, mà Thánh Giuse đã ân cần chu toàn khi đem con dâng trong đền thờ. Ở đây, chẳng những Ngài đã chu toàn nghi thức của cựu ước, mà đồng thời vượt trên chính nghi thức ấy, bởi vì không phải người đã được cứu chuộc, mà chính người là đấng cứu chuộc. Tại gia đình thánh gia, mầu nhiệm được giấu kín từ muôn đời trong ý định của Thiên Chúa nay được thực hiện. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chăm sóc và làm cho ý định của Chúa được thực hiện trong cuộc đời mỗi người cũng đòi hỏi trách nhiệm và ân cần biết bao. Trong cuộc kiếm tìm, năm Chúa Giêsu lên 12 tuổi sau lễ vượt qua tại Jerusalem, cậu bé Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Sau một hành trình dài 3 ngày tìm kiếm, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Mẹ Maria hỏi: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con." Chúa Giêsu đã trả lời: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?" Thánh Giuse, người mà mẹ Maria dùng từ cha con để gọi, đã nghe câu trả lời này. Câu trả lời ấy một lần nữa gợi lên trong trí Thánh Giuse, người vẫn được coi là cha, điều Ngài đã nghe được trong một đêm 12 năm trước đó. "Giuse, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần." Từ thời điểm ấy trở đi, Thánh Giuse càng xác tín hơn về việc biết mình là người có trách nhiệm và phải ân cần bảo vệ mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chiêm ngắm Thánh Giuse trong vai trò làm người cha, một người cha không phát xuất từ việc sinh con, cũng chẳng phải làm cha bề ngoài hoặc chỉ thay thế mà thôi, mà đúng hơn đó là một cương vị chia sẻ đầy đủ việc làm cha trần thế và sứ mạng người cha trong gia đình. Cương vị này Thánh Giuse đã thực hiện với sự ân cần và trách nhiệm biết bao. Ước gì mỗi gia đình trẻ cũng có được người cha trách nhiệm và ân cần để cho Chúa lớn lên trong gia đình ấy. Giuse cha thánh ân cần, người cha trách nhiệm dấn thân trọn đời. Giêsu thơ ấu làm người, lớn lên thánh đức tuyệt vời bên cha, hợp cùng với mẹ Maria bảo toàn gìn giữ ngôi nhà thánh sinh. Nguyện xin cha thánh dù tình chở che bao bọc gia đình chúng con, vợ hiền con thảo ngoan khôn, ân cần trách nhiệm lòng son trung thành. Kính chào đấng gìn giữ đấng cứu thế, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúa đã trao con một của Chúa cho Ngài. Mẹ Maria đã tin tưởng vào Ngài. Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với Ngài. Lạy Thánh Giuse diễm phúc, xin cũng hãy tỏ ra Ngài là cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin giúp chúng con biết sống trách nhiệm và ân cần như Ngài. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.